Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta ở đây lúc này là những giây phút của ngày đầu năm mới, năm Mậu Tuất 2018. Và thưa anh chị em, đây là cái ngày lễ hội của dân tộc Việt Nam chúng ta, ngày Tết. Mà đã nói đến Tết thì một trong những thứ anh chị em thấy không thể thiếu ở trong các gia đình Việt Nam, và nó làm cho ngày Tết Việt Nam của chúng ta có hương vị đặc biệt, đó chính là chiếc bánh chưng. Cách đây hơn một tuần, giáo xứ của chúng ta cũng đã tổ chức gói hơn 700 cái bánh chưng để chia sẻ hương vị Tết cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Về ý nghĩa của chiếc bánh chưng thì như anh chị em biết đã được trình bày ở trong sự tích bánh chưng, bánh dày trong kho tàng cổ tích Việt Nam. Và theo câu chuyện cổ tích bánh chưng, bánh dày ở trong cổ tích Việt Nam thì hoàng tử Lang Liêu đã lấy gạo nếp để làm một chiếc bánh hình tròn tượng trưng cho trời, gọi là bánh dày, và một chiếc bánh hình vuông tượng trưng cho đất, gọi là bánh chưng. Rồi lấy lá bọc ở ngoài, đặt nhân ở trong ruột bánh để tượng trưng hình cha mẹ cưu mang và sinh thành con cái. Và thưa anh chị em, nhờ món bánh chưng, bánh dày này mà hoàng tử Lang Liêu được vua Hùng Vương thứ 6 truyền ngôi cho. Thưa anh chị em, dĩ nhiên vua Hùng Vương không trao ngôi báu cho hoàng tử Lang Liêu chỉ vì Lang Liêu đã dâng lên một loại bánh thơm ngon. Nhưng mà vua Hùng Vương truyền ngôi cho Lang Liêu là bởi vì qua chiếc bánh chưng, bánh dày đã thể hiện được Lang Liêu hiểu ân phúc của trời cao và sự bao dung của đất mẹ. Và qua chiếc bánh chưng, bánh dày, Lang Liêu biểu lộ lòng biết ơn những ân phúc của trời cao và đất mẹ. Trời cao và đất mẹ ở trong văn hóa Việt Nam chính là ám chỉ về đấng tạo hóa. Đấng tạo hóa đó, người Kitô hữu chúng ta gọi là Thiên Chúa. Thưa anh chị em, tâm tình của Lang Liêu ở trong sự tích bánh chưng, bánh dày cũng phải là tâm tình của mỗi người chúng ta trong thánh lễ tạ ơn đầu năm mới này. Điều này cũng rất phù hợp với tâm tình của các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa mà chúng ta nghe hôm nay, nơi tất cả các bài đọc đều là những lời tạ ơn và chúc tụng Chúa. Vì trước hết, cuộc đời của mỗi người chúng ta tự nó đã là một hồng ân Chúa ban cho. Và mọi thứ khác ở trong cuộc sống của chúng ta cũng có được là đều do bởi ân ban từ trời cao. Ngay ở trong bài đọc thứ nhất, bài đọc sắc sáng thế, đã kể lại việc Thiên Chúa tạo dựng, rồi Thiên Chúa phân định thời gian để con người có những ngày đại lễ, có những ngày lễ hội để vui chơi, để ca tụng và bày tỏ lòng tri ân Thiên Chúa. Vì thế, thưa anh chị em, cảm tạ và tri ân Chúa phải là tâm tình trước tiên của mỗi người chúng ta ở trong ngày đầu năm mới này. Thực tế, ở trong cuộc sống, anh chị em thấy đó, để nói lời tạ ơn có lẽ không khó. Nhưng để thật sự tri ân thì đòi hỏi mỗi người chúng ta phải thấm thía cho được những ân phúc mà chúng ta thụ nhận ở nơi trời cao đã tặng ban cho riêng mình. Tôi cho rằng cái cảm nghiệm riêng tư về những điều chúng ta thụ nhận từ trời cao đó, nó rất quan trọng. Vì chỉ khi mỗi người chúng ta có được cái cảm nghiệm đó, chúng ta có cảm nghiệm rằng Chúa thương chúng ta một cách đặc biệt, Chúa ban cho chúng ta trời đất này, Chúa ban cho chúng ta cuộc sống này, Chúa ban cho chúng ta gia đình này, Chúa ban cho chúng ta cơ hội, Chúa ban cho chúng ta hơi thở, Chúa ban cho chúng ta thời gian, Chúa ban cho chúng ta sức khỏe, Chúa ban cho chúng ta sinh mạng. Thì nếu chúng ta cảm thấy đây là những phúc lộc mà Chúa dành cho riêng mỗi chúng ta, thì tôi cho rằng lúc đó chúng ta có thể có được tâm tình tri ân Chúa, và chúng ta mới có thể hiểu và đón nhận được cuộc sống này ở trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Trong mỗi cuộc đời của mình, thưa ông bà anh chị em, có những điều chúng ta dễ dàng nhận ra ngay, đó là hồng ân. Ví dụ như khi chúng ta được mạnh khỏe, khi chúng ta được bình an, khi chúng ta được may lành. Tuy nhiên, cũng có những điều xảy đến mà chúng ta không dễ nhận thấy đó là hồng ân. Nhất là khi những điều đó là những điều trái ý chúng ta, là những điều không may, là những điều chúng ta không chờ đợi. Đó có thể là những khó khăn, những thử thách. Những lúc như thế, có lẽ chúng ta đã nghĩ rằng Chúa không ban ơn cho chúng ta. Và thậm chí có thể chúng ta trách Thiên Chúa thờ ơ với mình. Nhưng thưa anh chị em, nếu chúng ta lắng nghe sứ điệp của Chúa Giêsu ở trong bài tin mừng hôm nay, thì hẳn là anh chị em sẽ thấy rất khác. Vì Thiên Chúa là đấng mà ngay cả chim trời, dù cho chúng không gieo không gặt, thì Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Còn hoa cỏ ngoài đồng, dù không phải làm lụng, chúng không kéo sợi, thì Thiên Chúa vẫn cho chúng mặc, còn đẹp hơn cả vua Salomon giàu sang phú quý. Thì huống chi là chúng ta. Và thưa anh chị em, đó là lý do để Thánh Phaolô kêu gọi các Kitô hữu là hãy vui lên, anh chị em hãy vui lên ở trong Chúa. Như vậy thưa anh chị em, để yêu mến cuộc sống này, chúng ta phải học cách tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thưa anh chị em, tôi nhớ đến một câu chuyện kể về ông Henry. Ông là một nhà kinh thánh nổi tiếng ở thế kỷ thứ 18. Một ngày kia, ông Henry bị một bọn cướp trấn lột, và đêm hôm đó ông đã về nhà, ông ghi xuống cuốn nhật ký của ông như sau: hãy để cho lòng ta cảm tạ Thượng Đế. Thứ nhất là bởi vì cho đến bây giờ ta mới bị ăn cướp. Trước đây chưa bao giờ ta bị bọn cướp đón đường cả. Thứ hai là hãy để lòng ta tạ ơn Chúa, bởi vì mặc dầu bọn cướp nó cướp đi cái ví tiền, nhưng mà nó không cướp đi sinh mạng của ta. Và thứ ba là hãy để lòng ta tạ ơn Chúa, vì ta là người bị cướp, chứ ta không phải là quân đi ăn cướp. Thưa anh chị em, những lời của ông Henry cho thấy ở trong bất kỳ những hoàn cảnh, dù nó tiêu cực đến đâu chăng nữa, thì vẫn có thể rút ra những điểm rất tích cực, và ở đó vẫn có những điều tốt lành mà chúng ta, nếu chúng ta để ý, chúng ta mở lòng, thì chúng ta sẽ nhận ra được đó là những may lành của chúng ta. Ở trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói hai chuyện: lo và không lo, không lo mà lo. Xã hội hôm nay người ta lo lắng, và thực tế cuộc sống thì chúng ta vẫn phải lo cho cơm áo hàng ngày. Chúng ta phải ra công, ra sức, đổ mồ hôi để có được. Tuy nhiên, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta điều cần lo theo thứ tự ưu tiên, lo hơn cả, đó là lo tìm ra những ơn nghĩa mà Chúa đã ban cho chúng ta, và sống cái ơn nghĩa đó. Khi chúng ta sống cái ơn nghĩa đó, thì thưa anh chị em, tất cả những may lành chúng ta sẽ gặp được ở trong cuộc sống, dẫu ở trong hoàn cảnh nào đi nữa. Cảm nghiệm được điều đó, thưa anh chị em, sẽ là niềm an ủi và niềm hạnh phúc của mỗi chúng ta. Riêng đối với cá nhân tôi, cứ mỗi khi xuân sang Tết đến thì cũng là lúc mà nhắc nhở tôi rằng thời gian để cảm tạ Chúa ở trên đường đời của tôi nó đang ngắn dần lại. Rõ ràng thời gian trôi rất nhanh và không chờ đợi ai bao giờ. Có câu ca dao tục ngữ đã nói, thời giờ ngựa chạy tên bay, nó đi đi mãi, có chờ đợi ai. Tuy nhiên, thưa anh chị em, dù thời gian có trôi mau đến đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn đủ cho mỗi người chúng ta trong việc tìm kiếm nước trời và cộng tác với Thiên Chúa trong việc làm cho cuộc đời này trở nên tốt hơn. Vậy, mừng năm mới Tết đến chính là dịp thuận tiện để mỗi người chúng ta tạ ơn và tri ân Thiên Chúa vì những ơn phúc Thiên Chúa đã ban. Đồng thời, thưa anh chị em, chúng ta hãy cầu nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục thương ban những ơn lành của Chúa xuống cho thế giới, cho dân tộc, cho quê hương Việt Nam, cho giáo xứ, cho gia đình, cho từng người chúng ta. Và xin Chúa chúc lành cho tất cả những dự định, những chương trình của mỗi người trong năm Mậu Tuất 2018 này. Và xin Chúa luôn ở cùng tất cả anh chị em. Amen.